Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tiếp theo thì trước chúng ta đã nghe lại khái cái nghĩa rất là đặc biệt mà cái con đường đạo thì nó bắt đầu là cái lúc phát tâm, có nghĩa là phát nguyện rồi thì chuyện gì trong cuộc đời thì nhất là những cái chuyện lớn thì bao giờ nó cũng phải có một cái ý chí, ý nguyện. Ngay đây là mình biết cái con đường đạo nó trong ba vô số kiếp, cho nên bắt buộc nó phải bắt đầu một cái tâm nguyện rất là rộng lớn. Cái tâm nguyện nó chính là Bồ Đề tâm. Nói rõ ra là cái tâm nguyện thành chính giác để khai ngộ, cứu độ cho chúng sinh. Thì nó bắt đầu cái phát tâm và cái cuối cùng là cái kết quả. Thì ở đây nếu chúng ta mà tư duy và lắng nghe thì nó sẽ có nhiều vấn đề mình thấy nó lạ. Tại vì khi mà phát tâm thì phát tâm là độ tất cả chúng sinh. Thì đã phát cái tâm như vậy thì phải bao giờ độ hết chúng sinh thì mới thành Phật chứ. Vậy mà sao Phật Thích Ca thành Phật nhập Niết Bàn rồi mình vẫn còn chưa được độ? Thành ra Phật Thích Ca làm chưa có được mãn cái nguyện. Mà không mãn nguyện thì sao kêu là thành quả được? Thế nên thực sự là mà mình nghe Pháp, mà nếu mà mình nghe kỹ thì mình có rất nhiều thắc mắc. Thì ở đây thì mình cũng không bàn đến cái vấn đề đó. Chỉ biết điều là hễ đã thành quả thì là độ hết rồi đó. Đấy. Cho nên nó chỉ đơn giản cái chỗ là thực sự thế nào là độ. Thành ra càng đi sâu vào thì sẽ thấy cái nghĩa độ là thế nào. Thì từ từ nó sẽ đến cái chỗ gọi là Niết Bàn. Tại vì mình cứ thắc mắc thì nó phải xác định kỹ cái những cái ý nghĩa đó thì sẽ thấy từ đó, cứu độ thì trong Kinh Kim Cương cũng nói cứu độ có nghĩa là đưa chúng sinh đến cái chỗ vô dư Niết Bàn. Tại vì độ có nghĩa là làm cho thoát khổ, mà cái thoát khổ cứu cánh nó chính là cái Niết Bàn. Cho nên cái nghĩa độ nó có nghĩa là đưa đến Niết Bàn. Thì chính vì vậy mà bây giờ là mình chỉ nghe qua cái chỗ đó thôi, chút thôi, mình tiếp tục cái nghĩa, cái hướng giảng kỳ này. Thì khi nào mà độ chúng sinh đến cái chỗ mà Niết Bàn thì lúc bây giờ mới gọi là xong cái việc. Nhưng mà nếu mà chúng sinh á, vốn tự chúng sinh không phải là Niết Bàn á, thì làm sao mà mình làm cho chúng sinh thành Niết Bàn được. Cho nên ở đây mình hiểu cái nghĩa độ trong Đạo Phật á, mà chúng ta chưa có đi sâu vào. Cho nên bao giờ Bồ Tát mà chứng nhận, tức là thấy rõ ràng, rành mạch, không còn một chút nghi ngờ và không có cái gì có thể che được cái thấy của mình, và không có cái gì mà có thể gọi là làm cho mình thấy ngược lại được. Tức là chứng một cách chắc chắn rằng là bản thể của mình, bản thể của tất cả chúng sinh đều là Niết Bàn. Thì lúc bây giờ có nghĩa là Bồ Tát độ được hết chúng sinh rồi. Thì thực sự ra vấn đề đó là nếu mà mình muốn thì muốn trồng một cái hạt mà cho nó ra quả cam á, thì bắt buộc cái hạt đó nó phải là hạt cam. Nếu mà mình muốn đưa chúng sinh đến cái chỗ kết quả là giải thoát tất cả khổ đau á, thì bắt buộc chúng sinh phải là một cái nhân của Niết Bàn. Bây giờ bao giờ mà Bồ Tát mà thấy ra được cái nhân Niết Bàn nó ở nơi chúng sinh đó, ở nơi tất cả chúng sinh, thì có nghĩa là Bồ Tát đó xong xong cái bổn phận rồi. Thành ra chính cái điều này là những cái ý nghĩa mà nếu mà mình học Pháp, nghe Pháp là từ từ nó đi sâu, nó đi vào đến những cái chỗ đó. Vì vậy mà nếu mà Bồ Tát còn thấy chúng sinh không phải là Niết Bàn, cho nên mới ra công ra sức để độ, thì như vậy là Bồ Tát vô minh. Bởi vì mình thấy chúng sinh không phải là Niết Bàn mà mình bắt chúng sinh trở thành Niết Bàn, thì như vậy làm sao mà có cái chuyện đó được. Cũng như là không phải là cái hạt cam mà mình bắt nó phải ra cái quả cam. Nên chúng ta thường nghe trong Đạo Phật nói Phật là Phật đã thành, mình là Phật sẽ thành, bởi vì mình có Phật tính. Cho nên mình có Phật tính nên mới độ được mình. Nên bao giờ mà Bồ Tát mà thấy ra được cái Phật tính ở nơi tất cả chúng sinh á, thì lúc giờ coi như là Bồ Tát độ được hết chúng sinh. Bây giờ cái chuyện mà nó còn lại, cái còn lại như vậy á, đối với mình cái chuyện đó là sự thật, mà đối với Bồ Tát nó là đóng kịch. Thành ra cái giai đoạn mà độ hết chúng sinh nó ở, mà nếu độ hết chúng sinh thì tức có nghĩa là viên mãn cái hạnh nguyện của mình, cái tâm nguyện độ sinh của mình nó được viên mãn, thì có nghĩa là Phật quả. Thì cái Phật quả này nó nằm ở nơi cái trí giác ngộ mà thấy ra tất cả chúng sinh là Phật, thì lúc đó đó nó mới đúng nghĩa là quả Phật, đúng nghĩa là Phật. Cái lúc chứng như vậy thì có thể nói là Thích Ca Mâu Ni Phật đã chứng được cái đó từ lâu rồi. Thế bây giờ cái mà Thích Ca Mâu Ni Phật bây giờ đó là một cái Thích Ca Mâu Ni Phật mà mình biết, mà cái vị Phật đó đó là Tỳ Lô Già Na Phật đó, đóng kịch, thành ra mới kêu là hóa Phật, đóng kịch với mình. Tại vì mình á là đã giải thoát rồi mà không có thấy ra cái giải thoát đó. Bây giờ ở cái chỗ mà mình không nhận ra được cái giải thoát đó, Bồ Tát mới thể theo cái vô minh, cái vọng của mình đó, mà cũng đóng diễn cái vai trò một hữu tình, gặp gỡ mình rồi hành pháp đối với mình này nọ, để mà khai cái chỗ vọng của mình. Bởi vì mình có cái giác, thành ra đẩy cái vọng nó đi cho cái giác nó hiện ra. Thì cái hành động đó đó, cái hành động đó nó là một hóa Phật, hóa Bồ Tát, hóa Phật, ứng theo cái vọng của chúng sinh. Chúng sinh nhận ra được là có một cái vị sinh ra đời mà buông bỏ tất cả những cái thú vui của đời, cho đến ngai vàng điện ngọc của cuộc đời này mà đi xuất gia thành đạo. Thì cái đó ở trong Phật giáo ở bên phía Nam Tông này nọ thì cho đó là Phật thật. Với Đại Thừa Phật giáo thì Phật đó là hóa thân Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật là hóa thân Phật. Còn chân Phật nó là Tỳ Lô Già Na Phật, tức là pháp thân Phật, tức là cái trí bát nhã mà nó chứng hết tất cả, chứng khắp hết tất cả cái bản thể của tất cả chúng sinh đều đồng một bản thể với cái trí bát nhã của mình, hòa là một vào trong một cái biển, một cái biển giác ngộ không cùng tận. Thì cái tình trạng này là cái trạng thái gọi theo Đạo Phật là cái cảnh giới đó, thường thường nó là cái cảnh giới của Hoa Nghiêm, cảnh giới chân thật nhất. Khi mà vị Phật đạt đến cái chỗ giác ngộ chân thật nhất. Cho nên chính vì vậy mà cái giáo lý của Đại Thừa đó nó rất là thâm sâu, và mình phải học rất là nhiều. Nên đây là mình chỉ nói qua biết vậy. Vì thế mà có thể nói là mình vào Đại Thừa đó, thì đôi khi mình nghe Pháp nó không có đầu, không có đuôi, mà lắm lúc mình không biết đâu là cái chỗ để mình bắt đầu được nữa. Nhưng đây chúng tôi trình bày một phần nào để cho mình thấy cái ý nghĩa đó. Cho nên đôi khi mới có cái câu là sơ phát tâm liền thành chính giác. Tức là khi mà mình phát tâm mà nó thật chân chính thì cái giác ngộ nó xuất hiện ngay tại chỗ. Cho nên ở đây nói vừa sơ phát tâm mà tám cái tướng thành đạo nó đã xuất hiện. Rồi hôm trước mình mới nghe đó, thì một khi mà cái gì nó cố định á, ví dụ bây giờ mình nói cái ngày hôm đó cái vị thái tử đó sẽ lên ngai vàng, vị thái tử sẽ lên ngai vàng vào lúc 10 giờ sáng, thì vì thái tử đó là vua của cả một nước, tức là cái người mà có quyền lực nhất, và trong chữ dùng của đạo Phật nó là tự tại, tức là không cái gì trở ngại được mình hết á, thành ra chắc chắn là cái kết quả đó, mình là thái tử rồi cái kết quả đó lên ngai vàng á, mình là cái người nắm quyền hết, mình sắp xếp không cái gì có thể chặn lại được, không có một cái gì có thể ngăn lại được. Thì lúc bây giờ đó tất cả mọi cái nó sẽ diễn ra đúng như là cái ngày mà bản định là hôm đó sẽ khởi hành từ đâu, bắt đầu như thế nào, đến đâu và ai sẽ ra tiếp đón lên như thế nào. Thì tất cả khi mà đến cái ngày mà nó thành quả đó, nó diễn ra như thế nào đó, thì nó hoàn toàn nó nằm ngay trong cái lúc mà mình sắp xếp kế hoạch. Bởi vì là cái nhân đó nó quá mạnh, bởi vì cái ông làm chủ cả một nước, cái nhân nó quá mạnh, cho nên sắp xếp như thế nào thì nó cái quả nó hiện ra đúng y như vậy. Thành ra chính ở ngay trong cái lúc sắp xếp là lúc nhân đó, tất cả cái tướng của cái quả nó có hết rồi. Cho nên khi mà phát tâm chân chính một cái là tám cái tướng đó nó có mặt ngay. Mà nó chỉ đợi cái thời gian mà nó hiện ra, là nó hiện ra cho những người khác, để mà nó thành một cái gọi là chính thức đối với tất cả mọi người. Đó cho nên nói là bát tướng thành đạo đối với Bồ Tát như vậy. Vấn đề nhân quả cho mình thấy là như vậy. Quý vị sẽ thấy nhiều cái pháp nói là, chẳng hạn nói cái từ bi của Phật khác với từ bi của Thanh Văn. Khác ở chỗ nào? Thì khác ở nhiều điểm lắm, nhưng mà có một điểm là từ bi của Phật đó, là đã độ hết chúng sinh rồi. Từ bi của Thanh Văn là bây giờ mới bắt đầu làm cái công việc cứu độ. Nên thì mình sẽ ngạc nhiên mà tại sao lại độ hết chúng sinh rồi, trong khi mình còn đây. Thành ra đó là cái chân lý của giáo lý Đại Thừa. Nó mới đem đến cho mình rất nhiều cái băn khoăn, nếu mà mình để ý kỹ. Do đó mà chúng ta biết cái pháp như vậy thì mình khó mà biết được. Bởi vì ngay khi phát tâm thì hình như quả nó đã hiện hữu. Vì thế nói là để mình biết được là, cho nên khi thông thường mình cũng phát Bồ Đề Tâm, mình cũng thọ Bồ Tát Giới. Nhưng mà mình nghe như vậy để mình biết rằng là thực sự mình chỉ mới là gieo lên một cái duyên đối với lại cái con đường Đại Thừa, con đường Phật Pháp Đại Thừa. Đó là điều thứ nhất. Chứ mình đừng nghĩ rằng là mình đã phát tâm giống như là Văn Thù Bồ Tát, giống như Phổ Hiền Bồ Tát, nó không có phải như vậy. Mà mình cũng không có nghĩ rằng là tôi phát tâm rồi, tại sao lại bắt tôi phát tâm nữa. Mình phải biết là cái phát tâm cũng là một cái tu, 10 cái bậc đầu tiên là 10 cái trụ đó, thực ra là tu Bồ Đề Tâm. Tu để cho cái Bồ Đề Tâm nó viên mãn, nó hoàn hảo. Mà nếu mà cái vị Bồ Tát nào mà ngay cái trụ thứ nhất là sơ phát tâm trụ đó mà gọi là bất thối chuyển đó, mà phát ra cái Bồ Đề Tâm một cái là tám cái tướng nó xuất hiện liền. Cho nên mình biết là những cái hành vi ở đây là nó thực sự là bắt đầu con đường đạo một cách sáng tỏ. Còn mình là bắt đầu con đường đạo của mình là đang ở trong những cái giai đoạn mình chưa có sáng tỏ gì hết. Nhưng mà mình vẫn có những cái danh từ, những cái chữ Bồ Đề Tâm, vẫn có những cái nghi thức, vẫn có tất cả những cái để làm. Nhưng mà nó chưa phải gì hết. Chính đó là nghe là để mình nhận ra như vậy, mình không có bị lầm lẫn hay không có bị nghi ngờ. Khi mà mình thấy những người khác, như bữa trước chúng tôi nói, có vị Phật tử mà thấy những người khác thọ Bồ Tát giới xong rồi đều sổ nghiệp hay là sân si lên, cái bèn nghi ngờ. Nghĩ là thứ nhất là thọ Bồ Tát giới chắc kiêu căng kiêu mạn, rất sân si. Thứ hai, thọ Bồ Tát giới nó sổ nghiệp nhiều lắm, cho nên cái tự nhiên mình đâm mình sợ. Đó là thực ra đó là tất cả những cái thọ giới gì của mình nó chưa có đúng cái nghĩa thọ giới ở trong con đường đạo hết. Đó nên mình thực sự là những người có một cái duyên nào đó với lại Phật Pháp. Cho nên giờ đây mình tiếp tục cái duyên đó, mình giữ cái duyên đó. Mình không để mất cái nhân duyên đó cho đến bao giờ mà mình được khai mở. Nó từ từ nó tiến đó. Với cái đại nguyện của các Bồ Tát như Ngài Quan Âm chẳng hạn, sẽ nhiếp thủ mình, nhiếp thọ mình theo cái khả năng của mình, theo cái duyên mình có đó, hướng dẫn mình qua nhiều đời nhiều kiếp. Vậy thành ra mình đừng có thổi phồng cái gì lên cho nó oai chi hết á. Nhất là mình nhận ra mình như vậy rồi thì ta nói là thầy nào trò nấy. Thành ra khi mình nhận ra mình như vậy thì mình biết ông thầy mình cũng vậy thôi. Đừng thổi phồng lên. Đừng cho ông thầy bay tuốt lên trời rồi đứt dây. Thành ra chính vậy á, là nó cũng cỡ cỡ nhau. Tuy rằng là có thể bên cạnh mình là có một hóa thân của Ngài Quan Âm, nhưng mà không cần. Một khi là Ngài Quan Âm mà muốn giúp mình thì Ngài Quan Âm đó phải cùng đồng sự với mình, đồng hành với mình. Thành ra Ngài Quan Âm nó phải lấy một cái nghiệp tương đương với mình. Thế mình đừng cứ tưởng tượng là cứ là hóa thân của Ngài Quan Âm là kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng lắm. Như vậy là mình hiểu sai cái Phật Pháp hết. Cái kinh khủng nó chỉ như huyễn hóa thôi, không có thật. Cái sự thật đó là chính mình này này, mình có là Phật hay không. Đó là cái sự thật ở chỗ đó. Cho nên chính vì vậy, nếu mà mình nghe cái Pháp cho nó đúng và mình tư duy cho nó đúng thì mình sẽ được khai mở. Thì đó là cái chỗ mà nhân với quả làm cho mình có thể gọi là đôi khi nghe cũng phát điên cái đầu. Nhân với quả ở trong Bồ Tát Đạo, Đại Thừa Bồ Tát đó. Thì đây mình biết rằng là chúng ta sẽ nghe như vậy để biết rằng là cái 41 cái hành vị này là mình chưa có đạt đến cái chỗ đó. Thì mình là đang thực sự ra đó, mình là đang gieo duyên với lại cái thập tín đó, mà nó cũng chưa vào được đến đó. Tức là mình theo con đường đạo bằng cái lòng tin. Mình có một cái duyên từ đời nào, cái duyên đó nó làm cho mình có một cái lòng tin. Đó là lòng tin vào Phật giáo. Cái duyên đó nó có thể đến từ trong cái chỗ gia đình. Nhưng mà do mình có cái duyên từ đời trước thì mình mới sinh vào cái gia đình có đạo Phật. Rồi từ bạn bè, rồi từ cái xã hội. Trong cái xã hội nó có đạo Phật. Trong cái quốc độ đó nó có đạo Phật. Tất cả những cái đó nó làm cho mình dính vào đạo Phật. Mà cái dính đầu tiên vào trong con đường đạo và một tôn giáo giờ nó cũng là lòng tin hết đó. Thì đến đây thì mình cũng thấy trước một điều là đến khi mà mình tu đến tịnh độ thì tịnh độ có thể nói là nhất là tịnh độ tông thì lấy cái lòng tin nó là điểm chính yếu nhất. Cái điều đó cho thấy là cho nên tịnh độ mới nói là nếu mà mình phải cần đến những cái huệ như định nữa thì mình hoàn toàn chưa đạt đến cái chỗ đó. Hiện giờ mình chỉ có một cái duyên là cái tín, cho nên cái pháp môn này nó sử dụng ngay cái duyên mà mình đang có. Mà mình trong những cái mình có đó, thì mình có về ví dụ như là tín này, giới này, rồi nói nếu những cái hành nữa thì là thí, là thí, là giới, rồi là niệm, định, huệ chẳng hạn vậy. Thì niệm mình cũng không có, định thì chắc chắn là không, huệ thì phải có định mới có huệ, cũng chắc chắn là không. Đó. Nói như thế không phải là mình không có được tư duy, mình vẫn tư duy, nhưng mà nó không có đúng. Nó vẫn thuộc về cái sở kiến của mình, thế gian của mình. Thành ra vậy thì mình nhìn lại thì mình chỉ có cái tín, nhưng mà mình vẫn có làm hết mọi cái. Thì những cái đó nó có thể là những cái công đức, nó hỗ trợ thêm cho cái lòng tín của mình. Đôi khi mình không hiểu thì mình mới cho là những cái đó là những cái cao hơn cái tín. Cao hơn cái tín. Nên mình lơ là cái tín. Mình lo làm những cái mà mình nghĩ là nó cao hơn cái tín. Vì thế mà lắm lúc cái tín là cái duyên chắc thực nhất của mình. Mà mình có một cái chắc thực nhất, cái duyên chắc thực nhất đối với đạo, mình lại không có phát triển cái đó. Mình lại nghĩ đến những cái khác mình cho là hay và cao hơn, để mà mình hành, mình tăng trưởng cái pháp đó. Nên thực ra lắm lúc nó vẫn nằm trong vọng. Nên Tịnh Độ Tông kéo mình trở lại với cái thực tế. Tịnh Độ Tông có một cái điểm hay ở chỗ đó, kéo mình trở lại cái thực tế. Tu tập là để trừ vọng tưởng. Con đường đạo nó cũng vậy thôi. Mình vốn là Phật, mà do vọng cho nên nó thành phàm trong vô thủy kiếp đến nay. Thành ra bây giờ cái điều quan trọng là đừng có vọng. Đừng có vọng thêm nữa. Quá dư quá nhiều rồi. Nhưng mà mình không biết rõ là ở trong cái tâm thức của mình, những cái tính chất trong tâm thức mình, những cái tính chất nào thì nó đối với đạo nó chắc thực nhất. Thì thực ra là cái tín. Đó, chính vì vậy đó mà cho mình thấy cái ý nghĩa thực tế đó. Còn tất cả những cái khác thì mình không có khả năng đạt tới trong cái giai đoạn này của mình. Nếu mà bây giờ một vị nào bảo là tôi tín thì tôi có rồi, giờ tôi thích tu thiền định thôi, thì nó cứ suốt ngày tu thiền định thôi, nó cũng là một sự huân tập. Nhưng mà thực ra không có thể nào mình đạt đến cái thiền định chân chính. Cho nên trong giáo pháp của đạo Phật mới phải nói ra thiền định của ngoại đạo như thế nào, thiền định của thế gian nó như thế nào. Nói mấy cái đó không phải là để làm phức tạp, là để cho mình nhận rõ, để cho mình hiểu rõ cái đạo. Vì thế đó mà mình nghe ở đây, như là lúc đầu tiên chúng tôi nói đó, thì nghe là để cho mình được khai mở, chứ nó không có nghĩa là mình phải làm gì hết. Thực ra nhất là mình tu Tịnh Độ thì không có một cái pháp môn nào mà nó có thể đơn giản bằng hai cái pháp môn. Một cái là của Thiền Tông, có thể nói đôi khi đơn giản nhất. Cái thứ hai là Tịnh Độ. Bây giờ nếu mình hỏi đạo là gì đối với một thiền sư, mình hỏi Tổ Lâm Tế, Tổ Lâm Tế có thể hét lên một tiếng, rất là đơn giản. Rất là đơn giản. Mình nghĩ đạo là gì đối với Tịnh Độ Tông, thì Tịnh Độ Tông nói A-di-đà Phật. Vậy thôi. Thì biết là cái Thiền Tông nó đơn giản đến mức độ mà mình chẳng hiểu gì nữa. Đúng là không biết đâu mà mò nữa. Trong khi đó thì cái Tịnh Độ, cái đơn giản của Tịnh Độ thì làm cho con người ta không bị lúng túng. Người ta bảo đúng rồi, thì đạo Phật thì phải có Phật đó. Nhưng mà nó rất là đơn giản, là chỉ cần cái danh hiệu vậy thôi. Nên mình nhận ra cái điều đó, đó thì mình hiểu là thực ra rất là đơn giản. Thì cái pháp môn mà nó càng đơn giản á, thì nó càng muốn nói lên một cái chân lý mà trực tiếp mà thật nhất. Đó. Tức là gì? À, chân lý của chính mình á, mà một cái chân lý chính mình, một cái chân lý thực mà nó trực tiếp, mà nó chân thật nhất. Thì nếu mà chân lý của chính mình, tức là mình rồi á, thì nó đâu còn cái gì phức tạp nữa. Nhưng mà bây giờ mình lại không có nhận ra cái chân lý đó, cho nên nó cần phải có một cái phương tiện. Cái phương tiện đó là một pháp môn. Cho nên ở trong cái pháp môn như vậy á, các thiền sư mới nói là trực chỉ. Các thiền sư là chỉ thẳng ra cái chân lý của mình. Ví dụ mình với văn A, thì mình hỏi ông thiền sư, thì ông thiền sư cũng sẽ chỉ ra A là ai, A là cái gì. Chỉ thẳng ra cái A đó. Thì nếu mà mình là A mà mình không có biết rõ A là gì, mà mình lại đi hỏi Phật là gì, đạo là gì, thì thực sự ra nó sẽ rất là phức tạp. Mà rồi để làm gì? Thành ra trong thiền tông mới nói là mình đi học pháp, học đạo, tu tập á, là mình chỉ đi đếm châu báu của người ta. Mình đếm đến cả triệu, cả tỷ mà toàn là tiền của người không à. Túi mình vẫn trống rỗng, không có một cắc. Đã. Cho nên thiền tông mới nói những thí dụ như vậy. Cho nên vì vậy thì mình phải biết A là gì, sự thực A là gì đây. Mà nếu mà nhìn ra cái sự thực đó thì mình đạt được cái kho tàng vô tận của chính mình, chính cái nhà mình. Thế ra đó là cái lối của thiền tông. Cho nên thiền tông với mình hỏi bất cứ cái gì là thiền tông cũng gạt ngang cái đó, mà chỉ thẳng ra cái con người của mình. Mà chỉ thẳng cái con người của mình, nó ngay trong cái hoàn cảnh mà mình đang hỏi, đang ở trong đó. Cái chỉ thẳng đó nó mình không đủ khả năng để nhận ra. Cho nên chính vì vậy, tuy rằng mình là con cháu nhà thiền đấy chứ, nhưng mà mình đốt hết sách của thiền rồi. Đốt hết sách của thiền rồi thì bây giờ mình có làm sao đi chăng nữa. Như hôm trước mình nghe đó, thì mình cũng là một người có duyên với đạo Phật. Dù là mình có, đúng vậy, đốt hết sách của ông cha đi, thì mình cũng vẫn là con cái của ông cha đó. Và chính ở cái duyên đó đó, mà cái pháp môn cuối cùng còn lại trong mình là A-di-đà Phật. Cho nên thông thường một người tu tịnh độ đó, người đó phải quay trở lại và đi xuống tận cùng, đi xuống tận cùng cái chỗ đơn giản của con người mình. Chứ thực ra nó không cần phức tạp gì hết ạ. Nhưng mà lắm lúc con người mình nó vẫn còn nhiều cái động. Mình cũng có thể nào mà đón nhận A-di-đà Phật một cách trực tiếp và đơn giản như vậy được. Cho nên lắm lúc chư tổ vẫn phải giải thích. Giải thích cho những cái động của mình. Những cái động của mình. Mình còn muốn làm này, mình còn muốn làm kia, mình còn muốn làm nhiều cái. Vì vậy mà nó phải có. Nó phải có là phải làm thế nào, làm thế nào, phải làm thế nào. Bây giờ cái người ta như vậy, ví dụ một người người ta còn ở gia đình, người ta còn có con, người ta phải lo. Trong đó cái đứa con này nó như vậy, đứa con khác thế kia, bà vợ thế nọ chẳng hạn. Thì người ta bị lúng túng ở trong đó, phải tu làm sao. Thì lúc bây giờ đó mình mới nghe, nhất là Ngài Ấn Quang đó là cứ hay, Ngài Ấn Quang là một cái vị mà được coi là tổ thứ 13 đó, của tịnh độ, là có thể nói là nó thâm nhập vào trong những cái chi tiết này nọ gì gì của cuộc sống bình thường mọi người. Rồi mới có một lá thư hỏi thăm, rồi mới trả lời thư. Như vậy thì mình tu như vậy, tu vậy. Có người hạn vậy thích niệm Phật nhưng mà cũng thích phải trì kinh nữa. Rồi có người còn muốn tu, còn có muốn có thiền định thêm nữa. Thì đó, thành ra nó cứ như vậy mà nó cứ phải trả lời thêm. Đó. Thì nói cho đúng thì mình cũng nhìn đúng thì không có mấy ai, hay là có thể nói là không có ai thuần túy tu tịnh độ. Luôn luôn mình phải có một cái gì. Vậy tuy rằng đôi khi mình có thể nói mình tập trung vào cái danh hiệu của Phật, nhưng mà danh hiệu của Phật rất đơn giản. Và Đức Phật không có trong kinh nào Đức Phật nói là khi mà niệm danh hiệu của ta phải niệm 6 chữ, hay là niệm 4 chữ, hay là niệm 1 chữ, hay là phải niệm lớn, hay là phải niệm nhỏ, hay phải niệm đều. Nó không có cái đó. Cho nên thực sự ra mình đặt ra những cái vấn đề đó mà nó thành phức tạp này nó là do nơi cái động của mình mà ra thôi. Chứ nó chẳng có mấy cái đó. Mình niệm thế nào cũng được, niệm thều thào cũng được, niệm cả lâm cũng được, niệm sao cũng được. Thế là biết nó là danh hiệu Phật thôi. Thì thế mình cũng nhận ra điều là cái sự tu tập nó vẫn là một cái con đường, cái đạo nó vẫn là cái con đường của mỗi cá nhân, chứ nó không phải của tập thể. Cái tập thể nó giúp cho mình, nó giúp cho mình có bạn, có sinh khí. Nhưng mà cái con đường đạo đúng nghĩa nó phải là cái cá nhân của mình. Nếu mà mình có cái tập thể mà riêng tư mình á, mình không có cái gì hết, thì cái tập thể đó vô dụng. Tức là đứng ở một mình tu không được, là cái đám đông nó vô dụng. Nó không mở con đường đạo cho mình. Tại vì chính người mình không có phát ra được một cái nhân đó, một cái nhân của đạo. Tại vì chính mình một mình là mình tu không được. Cho nên cái người tu phải có cái công phu cá nhân nữa của mình. Mà muốn mở ra được cái công phu đó, đôi khi mình phải hiểu đạo. Thì chúng ta từ từ có dịp chúng ta nói về cái nghĩa tu tập mà niệm Phật chẳng hạn, chữ niệm, nói lại chữ niệm. Rồi đây chúng ta tiếp tục cái hành vị để cho mình thấy phần nào rõ ràng cái con đường. Mà cái mục tiêu của mình là nghe những cái hành vị này tức là các địa vị tu hành của Bồ Tát á, các cấp bậc tu hành á, thì mình hiểu là mình có duyên và mình sẽ đi cái con đường đó. Thế mà do bởi vì mình có những vấn đề mình ngại, rằng là mình không có ai trợ giúp, trong cái luân hồi ấy, mình sẽ bị quay trở lại cái cuộc sống luân hồi này, và càng ngày nó càng mạt cái pháp đi, mình sẽ bị bơ vơ, không có cách gì theo đạo được, tức là theo được các hành vị như vậy. Cho nên chính vậy mình mới mở cái hướng đến tịnh độ cực lạc. Thì vậy cực lạc và các cái hành vị này nó là một với nhau. Nên bây giờ mình nghe đại khái thì chỉ nhắc lại là một cái khởi điểm của Bồ Tát đó là phát lên một cái tâm nguyện cứu độ tất cả chúng sinh. Và làm sao để cứu độ tất cả chúng sinh? Thì mình muốn làm một cái việc gì cho nó thành công, mình đều phải có một cái rõ ràng, gọi là một cái trí sáng tỏ. Mình không rõ gì hết thì mình làm cầu may mà nó có thành đi chăng nữa, thì cái đó nó cũng chỉ là trúng số, chứ nó không giúp được ai hết. Và mình đã muốn cái việc đó nó chắc chắn thì nó phải rõ ràng, cho nên phải thành Phật, tức là phải giác ngộ sáng tỏ rõ ràng rồi mới cứu được. Sáng tỏ tại sao người ta như vậy, tại sao người ta khổ, tại sao và người ta có còn khổ nữa không, hay là chỉ một đời là hết, tiếp tục khổ nữa thì bao nhiêu cái khổ, và từ đâu nó ra, và làm cách nào để thoát nó. Tất cả mấy đó phải sáng tỏ, sáng tỏ hết những cái điều đó, tức là phải giác ngộ hết rồi mới cứu độ được chúng sinh. Cho nên phát lên cái tâm thành Phật cứu độ chúng sinh, có nghĩa là như vậy. Thì khi mà phát tâm như vậy rồi, cái kết quả của nó là mình xong cái chuyện đó, hoàn tất được cái chuyện đó viên mãn. Thì chúng ta đã nghe khi nãy là quả nó lại có hai mặt. Mà một mặt đó là thấy ra được hết trọn vẹn cái chân lý. Khi mà thấy ra hết trọn vẹn được cái chân lý á, thì lúc bây giờ coi như là cứu độ hoàn tất. Tức là thấy ra chân lý của mình, thấy ra chân lý của tất cả chúng sinh, thì lúc bây giờ cái sự cứu độ nó hoàn tất. Nhưng mà chúng sinh thì không thấy ra được cái chân lý. Tức là giờ cái nghĩa nó sẽ là như vậy. Bồ Tát nhận thấy, thí dụ mình nhận thấy một người khổ, thì mình phải xét xem là mình muốn cứu khổ cái người đó. Thì thông thường mình là cái sự yêu cầu của người đó, rồi mình ban cho người đó cái yêu cầu. Và cái cứu khổ của mình nó nằm ở cái chỗ là người đó khỏi chết, người đó khỏi lạnh, người đó khỏi đói. Đó. Mà khỏi chết đây là khỏi chết ngay cái lúc đó, chứ không phải là cái chết cuối cùng. Thì đó là cái nghĩa cứu khổ của mình. Còn cái cứu khổ của cái thành Phật, tức là phải có cái trí, thì nó phải biết là nguyên nhân gì mà khổ. Mà phải trừ nguyên nhân đi thì cái khổ đó nó mới hết. Còn cái cứu khổ của mình là cứu khổ tạm thời. Mình thấy một người đói tội lắm, mình cho một chén cơm ta ăn, chiều đói nữa, cho một chén nữa, mai đói nữa. Đấy. Riết thì mình phải nghĩ cách khác. Mà ông ăn hoài như vậy thì ông đói hoài chứ, thì ông phải đi làm đi chứ. Đấy. Thì mình lại phải nghĩ một cách khác. Tức là mình nghĩ cách khác, tức là từ từ mình lần ra cái nguyên nhân. Đấy. Thì mà tại vì ông khỏe mạnh, ông không chịu đi làm. Bây giờ tôi giúp cho ông đi làm. Đấy. Là mình lần tìm ra cái nguyên nhân đó. Thành ra mình biết là cái mà nhìn trước mắt là cái thói của con người đời. Mà nhìn trước mắt thì đôi khi gần quá người ta kêu là cận. Cận là gần. Mà nó lại nông nữa người ta kêu là thiển cận. Khi người ta nói là mình nhìn thiển cận. Thành ra mình phải càng nhìn sâu về cái nguyên nhân. Mình thực sự muốn giúp một người thì mình càng phải thấy rõ cái nguyên nhân. Mà cái, nó làm cho cái người đó bị tai hại đó. Cho nên á, mình biết rằng là cái nhìn về nguyên nhân nó được kêu là trí, nó được kêu là sự sáng tỏ. Nên vì thế mà muốn cứu thì phải sáng tỏ, tức là phải thấy ra nhân quả nguồn gốc đó. Thì như vậy á, thì mình biết rằng là phát lên cái tâm thành Phật thì khi mà thấy nhân quả càng đi sâu á, thì nó đến cái chỗ là mình nói đây, là chúng tôi nói thì dĩ nhiên là nói rất tắt chứ còn cái học mà tư duy á, thì nó nhiều lắm mà nói tắt thôi. Càng đi sâu thì đến cuối cùng là cái người nó phải có chứ, thì rồi nó mới có đói chứ, thì rồi nó mới có khổ chứ. Chứ bây giờ nếu cái người đó mà nó không có thì làm sao có cái đói, cái khổ. Thì là cứ càng đi sâu vào tìm hiểu là thì nó lại càng tìm vào nguyên nhân, thì nó lại là càng có nghĩa là xác định rõ là người đó là ai, cái người khổ đó là ai. Thực sự nó là đâu là cái người khổ đó. Thì rồi nó đến cái chỗ cuối cùng là cái có. Phải là một cái gì có chứ. Rồi nó mới ra cái rằng là mình phải làm một cái gì có, rồi mình mới có cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, rồi mình mới có cái suy nghĩ, cái cảm tình, cái này nó phải từ một cái có nào chứ. Rồi cái có đó là gì? Con người thường của mình vẫn thấy đó là một cái tôi. Mình vẫn thấy nó là một cái tôi. Nhưng mà khi mà tìm sâu á, theo cái trí giác của Đức Phật á, thì cái tôi nó không có. Mà cái tôi nó chỉ là một tâm tưởng. Mà nó lại là một cái tâm tưởng mà chấp tôi đó, nó lại một cái là cái nguồn gốc của tất cả cái vọng và tất cả cái sợ hãi lo âu. Cho nên cái có mà căn bản của mình á, thì Đức Phật khám phá ra nó không có khổ và nó không có sinh, không có tử. Đó là cái chân lý của mình. Thì đây là mình nói tắt, nói vậy đó. Cho nên quý vị thì nghe thì sẽ nhiều thắc mắc lắm, nhưng mà nói tắt thì nó phải thắc mắc. Đấy, tức là Đức Phật càng đi sâu vào tận cái bản chất, tận cái sự thật của cái con người, của một con người như vậy ấy, thì nó càng khám phá ra là thực sự ra cái sự thật của người đó nó không có khổ. Nhưng mà cái khổ nó xuất phát từ một cái chỗ khác, nó xuất phát từ cái chỗ là người đó không nhận thấy cái thật đó, không nhận ra cái chỗ thật đó. Người đó nhận cái gì là thật, người đó nhận lấy những cái mặt bề trên. Ở cái mặt bề trên đó là một cái liên hệ, một cái liên hệ, và ở trong cái một cái liên hệ như vậy, cái liên hệ gần nhất ta kêu là gia đình, cái gốc chính là cái thân, là cái tâm này của mình, có cha mẹ ở trên, có con cái ở dưới, xung quanh có họ hàng, bạn bè, có đồng loại, mà cái liên hệ đó nó không có cái chỗ nào là cái chỗ chấm dứt, thành ra nó rộng ghê lắm. Nhưng mà giờ mình thâu ngắn lại, mình thâu ngắn nó lại để cho dễ thấy, theo như trong đạo Phật quan sát và nhận ra đó. Thì trong cái liên hệ đó đạo Phật kêu nó là duyên, không có cái nào độc lập, không có cái nào đứng tách rời khỏi cái sự liên hệ đó mà có mặt được hết. Tất cả mọi cái có mà đứng ngoài như vậy không hề có. Nên cái tâm của mình nó thấy có một cái tôi đó, nó đứng ngoài tất cả các liên hệ. Thực ra đó, mình là con là phải có cha mình mới là con. Nhưng mà luôn luôn đó, mình thấy có một cái tôi nó đứng ngoài cái cha con. Cho nên cái điểm mà nó phức tạp, mà nó làm cho vấn đề trở nên đơn giản vô cùng mà không thể đơn giản, là cái chỗ mình bị cái lầm, cái vọng, cái vọng chấp ngã. Từ từ ấy, mình chấp ngã như vậy ấy, thì cái chấp ngã của mình ấy là nó dựa trên những cái liên hệ mà nó chấp. Mà ở trong một cái liên hệ ấy, thì không bao giờ có một cái gì độc lập như cái ngã được hết. Mình là vợ thì phải có chồng mới là vợ được, mà là chồng thì phải có vợ, không có bao giờ mà nó độc lập được. Nhưng mà mình thấy có một cái tôi ở trong đó, mình cho cái tôi đó nó vừa là người chồng mà nó vừa là nó. Chính đó là cái chỗ mà Đức Phật thấy làm cho cái tâm thức của người phàm mình đó nó che mất cái sự giác ngộ, che mất cái chân lý của nó, cái chân lý mà bất sinh bất diệt của nó đó. Và làm cho cái tâm thức đó, nó đưa vào những cái trạng thái lo âu sợ hãi. Và cái nhân duyên duyên khởi nó như thế nào, quả thực cũng là thâm sâu bất khả tư nghị. Nhưng mà mỗi lần mà mình có, mình chỉ cần biết vậy là luôn luôn mình ở trong duyên khởi. Nên mà duyên khởi thì không có ngã, không có một cái gì độc lập hết. Mấy cái đó, nó tựa vào nhau mà nó có, mà không ở trong cái chỗ mà tựa vào nhau thì nó đều không có hết. Thật ra có là cùng có với nhau hết, còn đã không có là tất cả không có hết. Mình với tất cả chúng sinh có là cùng có với nhau. Mà thông thường mình nói theo các pháp mà của Phương Đẳng, hay là mình Đại Thừa, hay là nói theo các pháp của Thanh Văn á, thì mình chỉ lấy cái nghiệp cá nhân, tức là cái hoàn cảnh cá nhân, cái duyên khởi cá nhân thôi. Thành ra nó chỉ cần có mình với cha mẹ, đại khái vậy, với lại một cái cảnh giới quốc độ. Nhưng mà khi mà nói theo Hoa Nghiêm á, thì cái duyên nó cứ thế mà nó nối, không có chỗ nào mà nó cùng hết. Cái này nó tựa vào cái này thì cái này nó phải có cái khác tựa vào nó, và nó phải tựa vào một cái khác nữa, và cái khác lại phải tựa vào một cái khác, và cái khác nó phải vừa tựa vào cái này và vừa tựa vào cái khác nữa. Cái duyên nó đi chập trùng. Cho nên là nó đến cái chỗ là tất cả chúng sinh có, cho nên mình có. Và bởi vì mình có cho nên tất cả chúng sinh có. Như vậy thì nó vào những cái giáo lý của Hoa Nghiêm. Tức là cái cảnh giới mà khi Đức Phật giác ngộ thì thấy ra mình là gì, mình có phải là Thái tử Tất Đạt Đa hay không, thì thấy cái mình ở đó nó là tất cả, nó là một sự kết hợp của không cùng tận các cảnh giới, không thể nào nói được hết. Cho nên vì thế mà cái sự giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề của Đức Phật đó, theo như Đại Thừa, nó bất khả tư nghị, nó không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng mà cái điều này thì cái Pháp ở bên Thanh Văn nó không tin. Cứ nghĩ rằng là Đức Phật cũng chỉ là một con người, cũng giống như mình vậy thôi. Nhưng mà Ngài có những cái năng lực, có những cái tâm nguyện, có những cái đạo hạnh ấy là siêu việt đến đó thôi. Nhưng mà siêu việt là như thế nào thì cũng không bao giờ giải thích cho nó rõ. Chỉ như là chấp nhận đó là được rồi. Bây giờ cái con người mình lo vấn đề gì? Lo vấn đề là mình bị khổ này, mình bị cái khổ sinh tử này. Bây giờ mình phải học cái pháp của Thanh Văn đó, để mình thoát ly sinh tử đi, mình được giải thoát Niết Bàn. Bây giờ cái Đại Thừa đó thì bảo là mình muốn cứu độ chúng sinh, mình phải tìm ra cái chân lý á. Cho nên mới khai mở cái con đường chân lý đó ra. Mà nhất lại là cái chân lý đó lại là chân lý của chính mình. Nên vì thế mà chúng ta cũng đến đây, chúng ta cũng nhận định thêm một điều là giáo lý của Đại Thừa nó không thể tưởng tượng nổi. Mình chỉ là một người phàm thôi. Nhưng mà mình nghe làm gì? Nghe không phải để thối thất tâm. Nghe không phải để thối thất tâm, nghe để khai mở. Khai mở ở chỗ nào? Để mình thấy là cái nhân duyên của mình với Pháp Đại Thừa đó, nó là một cái đúng là đại sự nhân duyên của mình, một cái phước đức không cùng tận của mình. Cho nên mình biết quý và trân trọng cái nhân duyên đó, dù mình vẫn là một người phàm, vẫn đầy đủ tham sân si. Nhưng mà mình có được cái tâm đó một cái á, là coi như là mình có thể có cái duyên để Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân thuyết pháp cứu độ. Cho nên các Bồ Tát ở trong Đại Thừa đó trông chờ nơi chúng sinh có những cái tâm chân chính, tin tưởng chân chính đối với Đại Thừa Phật Pháp, thì các Bồ Tát đó mới ứng hiện được các thân để thuyết pháp. Còn nếu mình không có cưỡng tâm chân chính, mình chỉ còn ở trong trạng thái kết duyên không thôi á, thì Ngài Quan Âm ứng thân bao giờ cũng chỉ là bà mẹ, để trong mùa Vu Lan mình khóc khóc đọc đọc diễn văn ca ngợi, làm thơ, đặt nhạc, hay là để phụng dưỡng như vậy. Rồi thấy bà ta cũng tụng kinh suốt ngày, rốt cuộc mình cũng nghe theo để giữ cái duyên vậy thôi. Chứ không bao giờ Ngài hiện ra được một cái thân giảng pháp, mưa pháp cam lồ xuống trong mình hết á. Tại vì cái tâm của mình nó không có nắm được cái pháp Đại Thừa. Nó có cái duyên mà nó không có chịu khai được một phần nào hết á. Cho nên nó bị kẹt ở chỗ đó. Bồ Tát không ứng hiện được. Nên mình cũng hiểu là mình mà khai mở được và mình đón nhận được cái lòng tin chân chính đối với cái chính pháp đó, thì Bồ Tát sẽ xuất hiện. Đó là nguyện của Bồ Tát, chờ để mà ứng thôi. Nhưng mà đôi khi mình cứ không có được chân chính như vậy, ra đâm ra nó không thể gặp. Bồ Tát chỉ hóa thân thành những cái thân rất là bình thường, nho nhỏ để ủng hộ mình thôi. Đó là cái điều lựa chọn của mình. Cho nên mình nghe để đừng có hiểu lầm. Còn nếu mình nghe mà mình cảm thấy xỉu mà chết, rồi mình tu bao nhiêu mà rốt cuộc chẳng được gì, xong mình gì gì, thì cái đó nó chỉ phản ảnh ra cái bản ngã của mình thôi. Cái bản ngã của mình nó nghe nó bị đụng chạm, nó cảm thấy là nó không được như vậy. Cho nên chính thế đó mà mình nhận ra, để mình biết là không nên thối cái tâm. không nên thấy khó hiểu mù mờ như vậy á. Mình đâm ra rồi mình bảo chứ ôi nghe pháp làm gì, làm sao hiểu, làm sao biết. Thế đó là điều mà mình cứ bị trôi lăn mãi. Có một cái sợi dây nó dính vào trong một chiếc thuyền, nhưng mà không bao giờ leo lên được cái chiếc thuyền hết. Cứ cái chiếc thuyền nó đi năm châu bốn biển, nó đi bao nhiêu năm trời, mình cứ nằm ở dưới đó dính vào cái dây thôi. Và bao nhiêu những hành khách người ta ở trên đó, người ta đến bờ này bờ kia, người ta leo lên hết, mình cứ ở dưới đó dính với cái dây thôi, khỏi chìm. Giờ cá mập đến thì nó kéo chạy mau hơn chút. Đó. Thế còn không thể nào mà mình leo lên được. Cho nên cứ nghe pháp khó qua, nghe pháp khó qua, buồn, buồn, buồn. Đó. Cứ nghĩ, cái đó là của những cái người mà suy nghĩ cao cái gì. Cái pháp của Phật không phải cho những cái người thích suy nghĩ. Cái pháp Phật là khai mở cho cái tâm của chúng sinh. Nên chính vì vậy mà mình nhận thức cái đó là để cho mình được lợi ích ở trong cái vấn đề nghe pháp vậy. Thì mình tiếp tục thì từ cái mà phát Bồ Đề tâm lên rồi đi đến kết quả cuối cùng, thì người đó khi mà phát tâm lên rồi thì mới bắt đầu thực hành. Thì mình đã nhắc lại nữa là phát tâm rồi mà trong cái giai đoạn thực hành đầu tiên á, là đều làm cho cái tâm đó nó vững chắc. Nếu mà nói theo nguyên tắc đơn giản thì phát nguyện lên rồi là đến thực hành, thực hành đạt đến kết quả. Nó đơn giản, nó chỉ vậy thôi. Nhưng mà bởi vì cái quả này nó là quả siêu việt, quả nó bao la hết tất cả, nó bao trùm hết, thế cho nên nó mới lâu như vậy, nó mới phức tạp như vậy. Nhiều mặt, mặt nào cũng phải hoàn hảo hết. Nên phát tâm trụ rồi thì 10 trụ xong xuôi rồi đến 10 hành. 10 hành rồi xong mới đến 10 hồi hướng. 10 hồi hướng xong rồi mới đến 10 địa. Thì thực hành như vậy là thực hành tất cả những cái lợi ích cho chúng sinh. Tức là bố thí. Thì ai mà cho mình thích không? Mình ghét đang giận một người, người đó biếu quà, nó cho quà á, tự nhiên như cái giận mình nó cũng tiêu á. Thành ra trong đạo Phật đó là bố thí. Bố thí là cho. Mà mình nhắc lại thì bố thí chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ, lục độ. Độ là qua bờ bên kia, thì mình sẽ nghe từ từ đó. Thì còn lại bốn cái ba la mật sau nữa, đó là phương tiện ba la mật, nói đủ là ba la mật đa, phương tiện ba la mật đa, nguyện ba la mật đa, lực ba la mật đa, trí ba la mật đa. Thì thực ra bốn cái đó nó chỉ là sự khai triển mạnh mẽ của sáu cái đầu thôi. Và ở trong các kinh điển Bát Nhã đó thì chỉ nói sáu ba la mật. Nhưng mà đến các kinh của Duy Thức á, thì nói về 10 ba la mật. Thì bố thí, trì giới và nhẫn nhục. Ba cái độ đó, khi mà nó khai triển, nó tăng tiến lên mạnh mẽ, từ cái huệ mà nó tăng lên á, thì nó trở thành là phương tiện ba la mật đa. Đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Khi mà cái tinh tiến nó nhờ cái huệ mà tăng trưởng ấy đó, thì cái huệ ba la mật đa đó, nó trở thành ra là cái tinh tiến đó, cái tinh tiến ba la mật đa đó, nó trở thành cái nguyện, nguyện ba la mật đa. Nguyện là một cái lực, nguyện là một năng lực chính yếu của hành động. Làm cho hành động đạt đến kết quả. Thì từ nguyện như vậy nó mới phát lực. Thì cái định, thiền định ba la mật đa đó mà được tăng trưởng lên đó, thì nó mới thành lực ba la mật đa. Lực là ý nói cho cả những thần thông biến hóa của thiền định, cũng như là cái năng lực chính yếu là điều phục và đoạn diệt tất cả những cái phiền não, những cái vọng tưởng, cái năng lực mà nó điều phục, và cái huệ đó nó trở thành là trí và là mật đà. Thì đó là cái độ thứ 6 trở thành độ thứ 10. Thì lúc đó trở thành trí bát nhã. Trí bát nhã mà mình thường tụng kinh tâm kinh, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức cũng là không hết. Vậy đó. Thì đó là khi mà cái trí nó quán chiếu đến cái chỗ chân thực nhất, nó thấy như vậy. Thì bây giờ trong cái 10 cái ba la mật đa như vậy đó, thì mình chỉ cần nghe qua về 6 cái ba la mật đa. Tại vì 4 cái kia là nó từ 6 cái này mà ra. Cho nên cái bố thí nó là một cái đầu tiên hết, mà là tức là nghĩa nó là lợi ích cho mọi người. Căn bản nhất, người đời kêu nó là một việc thiện, người đời kêu nó là người tốt, người rộng rãi, bố thí. Cái bố thí ở trong đạo là nó có cái ý nghĩa là xả. Cái đạo bao giờ nó cũng nhìn vào trong, chứ không phải chỉ nhìn ra ngoài, mà cái trong bao giờ cũng chứng hết. Cho nên có xả thì mới có thí. Vì vậy nên mình hành bố thí rất là khó. Bởi vì mình hành được cái thí mà mình chưa có cái tâm xả. Cái thí dụ thông thường mà chúng tôi thường hay nói là thí dụ mình bảo mà bố thí là bố thí cho chùa, mình thường dùng cái chữ là cúng. Cúng cho chùa. Bây giờ nếu mà để cho cái pháp nó rõ ràng trong mình cứ dùng chữ thí, mà thí cho chùa. Lên chùa thí cho Phật. Nhưng mà mình nghe xong mình thấy hình như hỗn quá. Cho nên dùng chữ cúng dường. Thực ra nó là thí hết. Thì đúng cái pháp là thí là phải xả. Gốc của thí là xả. Bởi vì nếu mình không xả thì sao mà mình cho? Ở trong mình phải buông ra chứ. Xả ra. Mà thường thường ngoài đời của mình là cái gì mình hết xài đó, là mình xả. Gì nữa? Hết dính là mình xả. Thành ra mang mấy cái hết xài đó cho đó. Thì là vậy đó, là mình phải xả. Nhưng mà bây giờ cái xả nó thành là pháp, mình phải xả. Thế thì mình bố thí này, thí dụ như mình bảo chứ con cúng cho chùa cái bàn hương án này nó bằng gỗ đàn hương, hay là nó bằng trầm, nó bằng trầm thủy, nó thơm vô cùng. Thế mà vậy con cúng ở chùa để ngay chánh điện. Nhưng mà rồi đến lúc một hôm nào mình lên mình cũng thấy, mình bảo chứ cái mà cái bàn đó mà con cúng á, nó đâu rồi? Nếu mà mình xả, tại sao mình lại hỏi là nó đâu rồi? Có bao giờ mà mình hỏi cái đống rác mà mình hôm qua mình bỏ bây giờ nó đâu rồi không? Chỉ có bao giờ tâm mình còn dính ở trong đó. Còn cái gì mình xả rồi á, là nó muốn đi đâu kệ nó chứ. Bây giờ mà thầy trụ trì mà lỡ mà lại thành thật quá đi, lại giữ giới thành thật, bảo ôi thầy thấy có bà Phật tử cái bá thích quá rồi, thấy cho bá rồi là coi như chết. Coi như chỉ còn từ chết đến bị thương thôi. Như vậy tức là mình chưa có xả. Thành ra mình có thí mà mình chưa có xả. Nhưng mà phải có xả thì nó mới đúng nghĩa là thí. Cho nên vì thế đó, mình biết là khi mà hành đúng theo pháp đó, thì nó khó lắm. Nhưng mà nếu mà mình chỉ nghe cái danh từ đó, và theo cái nghĩa của thế gian đó, thì nó dễ. Nhưng mà đúng theo cái pháp đó, thì nó rất là khó. Cho nên vì vậy mình biết rằng là thực ra đó là cái mà thí như vậy là để nó cho trong tâm của mình nó thoát đi. Nó không có chấp giữ, nó không có chấp thủ bất cứ cái gì nữa. Bởi vì hễ mình còn thủ, còn giữ là còn lo, còn sợ và còn khổ bởi vì những cái đó. Khi mình thủ giữ là nó sinh tất cả những cái mọi cái. Ví dụ cái của mình thủ lấy là thì nó là cái của mình. Ví dụ nó không đẹp bằng cái của người thì tự nhiên nó cũng đố kỵ. Không đố kỵ thì cũng thấy buồn tủi. Thành ra đó, cái tất cả những cái đó nó phải thả nó ra hết. Thì ở bên trong mình nó mới bắt đầu nó sạch. Nó sạch cái phiền não đó. Cho nên chính vậy là mới nói cái chữ bố thí. Thành ra cái bố thí thứ nhất là cái nghĩa của nó vậy. Cái thứ hai là bởi vì cái nguyện của mình, cái nguyện của Bồ Tát là cứu độ chúng sinh. Mà chúng sinh thì cần rất nhiều, cần rất nhiều. Cho nên Bồ Tát luôn luôn phải cho, phải cho, phải cho. Mà cái hay ở trong cái pháp này nó là như vậy, tức là nó theo nhân quả đó. Cái người càng cho thì nó lại thành cái nhân để càng có nhiều. Cho nên Bồ Tát bố thí rồi đó, thì đời sau Bồ Tát lại càng giàu nữa. Cho nên ở trong Đại Thừa, kinh điển Đại Thừa, đả kích cái vấn đề mà mình không chịu bố thí. Nói theo người đời là, nói theo Phật Pháp là san lận. Người đời thường nói cái chê là keo kiết vậy. Bởi vì mình biết là cuộc đời của mình nó sẽ chấm dứt. Tất cả những cái gì mình có không có mang theo được. Nó không có thể nào mình mang theo nó được. Và ở đời muôn vật của chung, mình đi rồi á, là người khác nó xài. Nó từ từ nó chuyển đi đâu mất. Thành ra chính cái chỗ mà vào chung hữu đó mà thấy vật của mình mà người khác nó xài. Bà mẹ chồng mất rồi, sắp sửa bay lên cõi trời, thấy cái đôi vòng vàng của mình, đứa con dâu nó đeo, bực quá, đọa xuống, rớt cái bịch. Đó. Nó cứ như vậy á, mà con người của mình nó bị trầm luân khổ đau. Cho nên nó phải buông ha, nó phải xả ra. Nó phải tập cái đó. Mà nó hễ nó tập cái đó thì đời sau của nó rất là rộng, của cải nó rất là nhiều. Thì nó phải tập làm sao mà nó không có bị vướng. Nó phải có cái nguyện của đạo. Thì cái đời sau nó giàu mấy thì giàu, nó vẫn xả như thường. Chứ không phải là cái giàu một cái là tự nhiên cái nó chói mình lại như vậy. Tại vì giàu thì nó sẽ có nhiều của quý. Thì cái tâm của mình nó càng chấp thủ, nó càng tiếc. Thành ra nó phải có cái bồ đề tâm. Rồi nó mới từ từ nó vào vậy đó. Bồ đề tâm phải vững chắc. Thì Bồ Đề Tâm mà 10 cái trụ đó mà lập thành của nó, thì cái vị Bồ Tát nó không có sợ bất cứ một cái cảnh giới giàu có nào hết. Và bất cứ một cái giàu có như thế nào chăng nữa nó cũng buông xả hết. Cũng thí được hết. Mà thí như vậy cho đến khi mà thí cả những cái gì mà mình quý nhất. Và nói ở đây là không phải nói là tầng bậc Bồ Tát đó, để cho quý vị hiểu, đừng hiểu lầm nhé. Thí cả vợ con. Tại vì không có cái gì mà gần gũi với một con người bằng vợ với con. Bây giờ hành cái Bồ Tát đạo phải thí vậy. Đó là nguyện của mình, không ai bắt buộc mình hết. Nguyện của mình là cho hết cho chúng sinh. Vậy đó, thì mình mới độ chúng sinh. Mới chứng minh rằng là mình có tâm độ chúng sinh. Phải cho hết. Chứ, nhưng mà đó là Bồ Tát, Đại Bồ Tát mới làm chuyện đó. Ngay cả Thích Ca Mâu Ni Phật đó, phải bao nhiêu kiếp hành Bồ Tát đạo rồi mới đến cái chỗ thí vợ con. Mà cái người vợ nó phải có cái nguyện là để cho cái người chồng hành cái đó nữa. Chứ đừng có về mà thí vợ đi, nó đập cho vỡ mặt. Cảnh sát cũng bắt. Thấy không? Đừng có như vậy. Đó, thành ra mình nghe phải hiểu đó, là hiểu là cái tiến trình nó đi như vậy đó, là mình để cho mình nhận ra thế nào là một Bồ Tát, thế nào là một vị Phật. Mà ở trong đạo Phật nó, cái đó nó nhiều khi mình thấy khó tưởng tượng, nhưng mà nó rất thực. Nó đâu có phải làm chuyện là đi ở trên mây đâu, là thí ngay cái người mà có thực, người thân có thực của mình. Thành ra cái chuyện làm bố thí nó rất thực, chứ không phải chuyện trên mây. Rồi thí vợ con vậy rồi á, thì mình bảo chứ sao mà vợ con mà anh biết thương đi thí, sao anh thí anh đi. Bồ Tát bảo ô sẵn sàng, sẵn sàng. Phải thí cả thân mạng của mình nữa, thí các phần thân của mình, thí luôn thân mạng. nó mới chứng minh được rằng là mình thực sự lập được cái nguyện vì chúng sinh. Còn mình còn rụt rè, còn một chút rụt rè nào gọi là bị thối thất Bồ Đề Tâm. Mà mình muốn làm nó, thực ra mình thấy nó không tưởng tượng, nhưng mà mình phải hiểu Bồ Tát làm bao nhiêu kiếp, tức là làm từ từ, mà phải xây dựng từ những cái chân lý, xây dựng cái lý tưởng, xây dựng cái con đường đạo, phải thấy rõ đó là cái con đường lợi ích, ích lợi, con đường chân thật, mới làm được chuyện đó. Cho nên mà mình nghe như vậy, nhưng mà nó có nhiều mặt khác. Bồ Tát phải học hỏi Phật Pháp mới thiện tri thức. Bồ Tát phải sinh về cõi Phật. Bồ Tát để thấy rõ tất cả những cái thành quả của con đường lục độ đó. Nó siêu việt vô cùng. Bồ Tát phải qua nhiều kiếp như vậy. Cái tâm đạo mà vì chúng sinh, thành Phật cứu độ chúng sinh từ từ, nó chắc thực, nó rõ ràng, nó chắc thực. Cho nên nó đòi hỏi rất nhiều kiếp, có rất nhiều thiện tri thức hỗ trợ. Chứ nó không phải là cứ nghe rồi mình nghĩ hay 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 quá rồi tự mình đi làm. Riết cái nó thấy như điên khùng vậy đó. Nó không phải như vậy. Cho nên đó là mình hiểu để cho nó rõ. Thì bố thí như vậy là nó lại có cái ích lợi nhân quả của mình. Nó lại có cái ích lợi là nhiếp phục. Có con người ta mà ai mà cứ cho mình, sẵn sàng cho, không nuối tiếc, tự nhiên là mình thấy cái người đó là cái nguồn hạnh phúc của mình, nguồn sung sướng của mình, là mình sẽ thấy như vậy. Cái người nó như thế mà mình càng nhận nhiều thì tự nhiên cái luật tự nhiên nó như là nói theo nghĩa thường là nó mắc nợ, nó mang nợ. Nhưng mà Bồ Tát kết chúng sinh ở trong cái bố thí đó thành ra mang nợ là để cứu độ, chứ không phải là để người đó trở thành một người phải trả nợ cho mình. Thì cái bố thí của thế gian đó, thì nó thành ra là cái vay nợ với nhau. Còn cái bố thí của Bồ Tát đó, nó là để nhiếp. Nó là cái đầu tiên ở trong bốn cái pháp nhiếp chúng sinh. Nhiếp tức là nắm lại, nắm gọn lại hết ở trong một cái chắc chắn này nữa. Tức là nhiếp vào, Bồ Tát mê độ chúng sinh. Nhiều kiếp thí cho cái người đó, làm cho người đó thấy an lạc, thấy sung sướng, thì mình mới có thể nói người đó nghe được. Tức là nhiếp nó như vậy. Và cái người đó nó, họ mới có một cái bị kéo theo, kéo theo cái thực hành Bồ Tát đạo của mình. Tức là cái người đó, người ta sẽ từ từ, người ta sẽ đến cái chỗ là lắng nghe pháp và khai mở trí huệ. Thế đôi khi mình nói rất đúng mà một người người ta ghét mình thì người ta cũng nói ngang à. Người ta bảo muốn nói đúng đúng mà tôi không nghe đâu rồi sao. Đấy, thành ra chính vì vậy mình biết rằng là độ chúng sinh thì nó phải hoàn tất cả những cái đó. Nên cái bố thí là một cái mà phương tiện rất lợi ích, để nó nhiếp chúng sinh và nó làm cho mình có thêm cái phương tiện để bố thí nữa. Tức là càng bố thí càng giàu. Cái nhân quả nó như vậy. Thì đó đây thì sẵn mình cũng nói lên điều là thực sự là đối với đạo Phật á, một cuộc sống của mình á, mình làm gì thì con người mình làm sao để cho mình đừng bị nguy hiểm, đừng bị chết, để mình được sống rồi mình được hưởng. Thì cái điều đó Đức Phật không bao giờ mà nói là không phải hết á. Nhưng mà Đức Phật bày cho mình cách, tại vì Đức Phật thấy nhân quả, tại vì Đức Phật thấy là mình còn sống nữa, không phải là cái đời này nó chấm dứt là mình hết, mình còn sinh ra nữa, mà tất cả những cái mà mình phải sinh ra, tại sao mình không hết, là bởi vì cái nghiệp của đời này và nhiều đời trước nó còn lại, nó đẩy mình ra, nó hiện ra một cái quả báo của nó. Cho nên chính vì vậy mà ở trong một đời sống như vậy luôn luôn mình biết là mình có tất cả những cái gì sung sướng đó, nó sẽ hết đi nếu mình không tạo tiếp. Mình muốn có nó thêm nữa, mình bảo là tự nhiên trên trời nó rớt xuống, phải do đời trước mình tạo phước đức cho nên đời này mình được sự sung sướng đó. Cho nên một khi cái người Phật tử nhận ra được cái lý nhân quả đó, thì người Phật tử nó sống đó, là phải tạo công đức nữa. Phải biết bố thí, phải biết là đó, cúng dường, nếu mình là Phật tử, cúng dường tam bảo bố thí này nọ nữa. Đó, để cho mình có thêm, tiếp tục lại có thêm những cái nhân đó nữa. Để cái đời sau của mình lại có cái quả đó nữa. Nên đối với Đạo Phật, một khi mình đã thấy, mình nói mình không phải giàu có, không phải vua chúa, nhưng mình sướng, mình hài lòng, thì mình phải nên tiếp tục giữ cái đó bằng cách là làm việc phước thiện nữa. Đó. À, điều nữa là mình thấy là mình cũng không có mù đuôi què chột hay là điếc lát cái gì hết á. Mình thấy các căn của mình nó cũng đầy đủ. Mình thấy tâm trí của mình biết suy nghĩ, biết tư duy, thì mình phải tiếp tục giữ cái đó nữa. Nó có thể mất bất cứ lúc nào, chứ không phải lúc nào mình cũng là cái này hết. Mình giữ nhất tất cả những cái đó bằng cách là làm thiện đó. Là cái bố thí là đi đầu. Bố thí nói cho tất cả mọi cái làm thiện. Bố thí như vậy. Rồi, thì đại khái đó là cái ý nghĩa bố thí mà dễ hiểu cho mình. Nó sẽ đến trì giới. Thì mình nghe tiếp tuần sau. Trì giới. Thì mình sẽ nghe đại khái về cái nghĩa dễ hiểu của lục độ ba la mật. Rồi mình sẽ coi lại xem ở trong những cái tiến trình tu tập á, thì mình chỉ lấy cái bố thí ra thì nhận xét rằng là khi mà cái hành đầu tiên á, 10 cái hành đầu tiên, cái đầu tiên hết là hành về bố thí, thì nó có nghĩa như thế nào. Khi lên đến cái hồi hướng á, thì cái hành đầu tiên, cái hồi hướng đầu tiên nó cũng là bố thí đó, thì nó sẽ có một cái nghĩa khác. Khi lên đến 10 địa á, thì cái địa đầu tiên nó cũng là cái địa bố thí đó, thì nó sẽ thấy một cái nghĩa khác. Mình mới biết cái sự mà thăng tiến của các cái tiến trình. Mình nhận xét như vậy. Thì mình không có thể nào đi chi tiết, mình chỉ cần lấy một cái bố thí. Nhưng mà cái đầu tiên thì mình nghe qua cho nó hết về 6 cái ba la mật. Ai gì đọc Phật.
Nguyện đem công đức này về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.